Từ khi thành lập cho đến cuối những năm 60 của thế kỷ trước, Đài Tiếng Nói Việt Nam gần như là phương tiện thông tin giải trí duy nhất đến được với bà con vùng sâu vùng xa. Trong những đêm giao thừa thời đó, hàng triệu người dân háo hức chờ nghe Bác Hồ đọc thơ chúc Tết trên Đài Phát thanh Quốc gia. Hoặc trong những đêm trăng thanh vắng, có nơi cả xóm ngồi quanh chiếc radio để nghe một câu chuyện cảnh giác, hoặc trong ánh đèn dầu dịu nhẹ, cả gia đình chờ nghe giọng đọc truyền cảm của các phát thanh viên gạo cội trong chương trình đọc truyện đêm khuya. Với anh Lương Xuân Bằng ở Kiến Sương, Thái Bình, một phần tuổi trẻ của anh đã gắn với các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thời bây giờ để sở hữu được cái radio nó rất là khó khăn, nó dạng như kiểu là một tài sản, những ai phải có điều kiện chút thì mới có được. Sau này dần dần phát triển lên ấy thì cũng nhiều người có. Tôi cũng rất thích nghe các cái chương trình trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nên là cũng nhớ rất nhiều những phát thanh viên ở các chương trình.
Tới giờ, những tư liệu lịch sử quý giá và nhạc hiệu của các chương trình phát thanh quen thuộc gắn với hồi ức của thính giả nghe đài và những buổi tường thuật meeting quan trọng đều được lưu giữ cẩn thận trong kho tư liệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam khẳng định, sứ mệnh cao cả của đài là làm dày thêm những tư liệu lịch sử đang được bảo tồn tại tòa nhà 39 phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Đài Tiếng Nói Việt Nam là một cơ quan truyền thông ra đời cùng đất nước, song hành cùng đất nước trong suốt 75 năm qua, trải qua hai cuộc chiến tranh, thời kỳ đổi mới và hiện nay là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt những chặng đường vẻ vang ấy, chúng tôi đã lưu trữ được rất nhiều những cái tài liệu vô cùng quý giá như Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập trước toàn thể quốc dân, đồng bào và thế giới. Những bài ca đi cùng năm tháng, những giọng đọc của các nghệ sĩ đã đi vào huyền thoại như nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc với bản tin chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 75. Giọng phát thanh viên tiếng Anh Trịnh Thị Ngọ như một ma lực đối với quân Mỹ một thời trên sóng phát thanh.
Trong những năm tháng chiến tranh, bên cạnh nhiệm vụ duy trì tiếng nói trên làn sóng, trước bom đạn của kẻ thù, các kỹ thuật viên của đài còn tìm mọi cách giữ gìn và bảo quản các cuốn băng tư liệu, những báu vật của dân tộc. Ông Nguyễn Văn Tư, nguyên Phó trưởng phòng Công nghệ và Lưu trữ Trung tâm Âm thanh, nay là Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ các chương trình phát thanh, chia sẻ.
Tôi được biết là trong cái quá trình kháng chiến chống Mỹ, bắt đầu từ những năm 64, ấy, thì thế hệ các chú, các bác đi trước, ấy, lúc ấy là cũng đã có một cái sự chuẩn bị rất là chu đáo rồi. Đấy, tất cả những cái băng tư liệu quý như là của Bác Hồ hoặc là tất cả những cái phát biểu của các cái vị lãnh đạo ấy, là đã được di chuyển về một cái nơi an toàn, đấy, tức là đi sơ tán luôn. Thế và cái lúc đó cũng đã là phải in ra làm hai bản, đấy, một cái bản tức là giữ nguyên ở Hà Nội và một cái bản gốc là phải mang đi sơ tán để mà giữ bằng được cái tư liệu quý gốc của nó.
Năm 2008, được sự giúp đỡ của Đài Phát thanh Đối ngoại Đức, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã hoàn thành việc số hóa hơn 30.000 giờ tư liệu âm thanh, nhưng việc bảo quản những cuốn băng gốc vẫn được duy trì như trước đó. Mỗi lần khôi phục những cuốn băng từ đã xuống cấp, các kỹ thuật viên lại phải tiếp xúc với hóa chất độc hại. Thầm lặng với công việc này, các chị Đinh Thị Thanh Thủy, Vũ Quỳnh Hoa và những đồng nghiệp khác tại Phòng Công nghệ và Lưu trữ đã kiên trì tỉ mỉ chuyển âm thanh từ những cuốn băng sờn cũ thành file định dạng mới để lưu giữ vĩnh cửu.
Thực tế ra là bọn mình cũng là nói thật là cũng yêu nghề. Khi nào mà cảm thấy là băng nó dính thì bọn mình phải bỏ ra tua lại, làm vệ sinh lại, bụi khủng khiếp luôn ấy. Và mốc, cái nấm mốc nó lên, có khi chị em ngứa hết cả người ấy. Nhưng mà mọi người cũng là rất là quý nghề và nghĩ là đây là những cái di sản rất quý giá, nên bọn mình cũng rất là cố gắng.
Mới đầu ấy thì thật sự là cái nghề lưu trữ thì mọi người đều không thích đâu, vì nó kiểu lặp đi lặp lại với cả hơi nhàm chán. Nhưng trong lúc mà làm việc ấy, xong mà mình tìm hiểu vì là mình phải làm giàu thêm cơ sở dữ liệu cho những cái file âm thanh ấy, thì mình thấy có rất nhiều cái điều lý thú.
Trên con đường trở thành một tổ hợp truyền thông đa phương tiện, ngoài việc tiếp tục lưu giữ các tư liệu âm thanh, Đài Tiếng Nói Việt Nam còn đang mở rộng lưu giữ cả hình ảnh, phim, đồ họa và văn bản. Ông Nguyễn Năng Khang, Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ các chương trình phát thanh cho biết.
Đối với chúng tôi thì lưu trữ thực hiện hai nhiệm vụ. Một là đảm bảo tư liệu phục vụ trực tiếp cho quá trình sản xuất các chương trình phát thanh. Và thứ hai là gìn giữ di sản của dân tộc bằng âm thanh. Thì về công nghệ hiện nay phải nói là chúng ta đang đứng trước một cái sự chuyển đổi công nghệ số rất là lớn. bạn có thể lưu trữ số tập trung, bạn có thể lưu trữ số trên các cái đám mây, hoặc là lưu trữ ở cái dạng là các cái kho lưu trữ lớn. Hiện nay chúng tôi bắt đầu cũng lưu trữ video rồi, chúng tôi bắt đầu có những cái hợp tác để lưu trữ những văn bản rồi, và không ngừng làm giàu cái tư liệu mà được lưu trữ.
Thời gian trôi đi, kho tư liệu của Đài Tiếng nói Việt Nam, trong đó có tư liệu âm thanh, ngày càng giàu có. Những âm thanh của cuộc sống, những tiếng nói quan trọng chỉ diễn ra trong một thời khắc nhất định, và những thông tin thời sự hôm nay sẽ trở thành tư liệu lịch sử quý giá của mai sau. Lưu giữ lịch sử bằng âm thanh, Đài Phát thanh Quốc gia đã và đang giữ gìn những di sản phi vật thể quý báu của dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Giờ phút đi qua là ta thêm quen từng tiếng nói. Ngày vui trong nắng mới nghe âm tình quê khơi với câu hò. Tiếng nói Việt Nam tiếng của ngàn xưa.